Phần 5: Cùng bước đi trên con đường của sự sống. Chúng sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một đàn và một người chăn mà thôi. Giăng đoạn 10 câu 16. Trong sách Phúc Âm Giăng, chúng ta thấy người chăn chiên hiền lành luôn chăm sóc chiên của mình. Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Giăng đoạn 10 câu 14. Một mặt, người chăn chiên biết từng con chiên của mình rất rõ. Ông biết cả tên, tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của từng con. Ông biết khi nào một con chiên có vấn đề và có thể giúp nó. Không chiên nào sợ người chăn cả, mà tất cả đều biết người chăn luôn muốn làm điều tốt nhất cho mỗi chiên. Chúng sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một đàn và một người chăn mà thôi. Giăng đoạn 10 câu 16. Người chăn chiên không chỉ có từng con chiên riêng lẻ mà có cả một bầy chiên. Chính sự dẫn dắt của người chăn đã kết hợp với những con chiên lại với nhau. Chúng ta ở trong hội ngày này cũng là một đàn chiên nhỏ. Đức Chúa Trời để tập trung chúng ta ở đây. Do Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì chúng ta, và tất cả chúng ta đã cảm ơn Ngài về điều này và đã tin Ngài, nên chúng ta đã quyết định tham dự dự trại này. Trại này là một trại rất đặc biệt. Từ một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta đã bắt đầu đi con đường của sự sống cùng với Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta muốn cùng nhau tiến lên trên con đường này. Giăng đoạn 10 câu 11. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành hy sinh sự sống mình vì chiên. Đi một chặng đường dài mà chỉ có một mình thì thật là mệt mỏi. Đi đoạn đường ngắn đến trường một mình thì không sao, nhưng nếu các em định du ngoạn khoảng 10 km thì là chuyện khác. Nhất là khi con đường này có nhiều ngã rẽ đi xuyên qua rừng, qua suối. Lúc đó, nếu ở trong một nhóm, trong đàn, người ta sẽ cảm thấy an toàn hơn. Trong lúc đi, người ta cũng sẽ làm quen với nhau tốt hơn. Mỗi người tham gia có thể có các kỹ năng đặc biệt để cả nhóm có thể đến mục tiêu nhanh hơn và an toàn hơn. Có người có trong khả năng đọc bản đồ tốt, người khác thì có nhiều cơ bắp và to con nên có thể cõng những người nhỏ hơn qua suối. Một người khác thì biết tất cả những cây cỏ sinh vật trong rừng. Một người khác có thể giữ không khí tốt cho cả nhóm. Đức Chúa Trời cũng ban cho mỗi người trong chúng ta một khả năng như thế, để tất cả chúng ta đều cùng nhau tiến lên trên con đường của sự sống. Roma đoạn 12 câu 6. Vì chúng ta có các ân tứ khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Corinto nhất đoạn 12 câu 4 đến câu 6. Tuy có nhiều ân tứ khác nhau nhưng chỉ có cùng một thánh linh. Có nhiều sự phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chỉ có cùng một Đức Chúa Trời đấng làm mọi việc trong mọi người. Có lẽ các em tự hỏi rằng mình có ân tứ gì. Các em thường không rõ điều này. Đức Chúa Trời đặt các em ở trong đàn chiên vì đàn cần các em. Mỗi em là một phần rất quan trọng và đặc biệt của đàn chiên. Nếu thiếu các em thì cả đàn sẽ thiếu một cái gì đó. Ví dụ các em thử xem ngón tay út của các em dùng để làm gì. Đơn giản là nó hoạt động cùng với các ngón tay khác để làm điều mà các em cần. Nếu ai trong các em có em trai hay em gái thì hãy suy nghĩ xem em của mình có ích cho điều gì. Mỗi người chúng ta là quan trọng đối với Đức Chúa Trời và với đàn của Ngài. Corinto nhất đoạn 12 câu 18. Nhưng bây giờ Chúa, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể trong thân mỗi chi thể theo ý muốn Ngài. Vì thế chúng ta nên chấp nhận lẫn nhau, vì Chúa Giêsu, người chăn của chúng ta, đã chấp nhận chúng ta và mang chúng ta vào bầy của Ngài. Người nào cũng có điều gì đó để khám phá và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Kể cả người lớn nhất ở đây cũng có thể học điều gì đó từ người nhỏ nhất. Trong thời gian này, chúng ta cùng nhau thực hiện nhiều điều trong cả ngày. Thật tuyệt vời khi các em cầu nguyện, đọc một câu kinh thánh hay chia sẻ gì đó về kinh thánh, thì điều đó tác động đến mỗi người chúng ta. Nếu ai làm chứng về Chúa Giêsu bằng cả trái tim thì những người nghe được sẽ được khích lệ và được làm tươi mới. Dù các em có nói nhiều hay nói ít, nhưng nếu nói bằng trái tim thì không chỉ Chúa sẽ vui mà mọi người cũng sẽ vui mừng. Vì thế, các buổi nhóm rất quan trọng. Tại đó, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh mới, nhận được lời Chúa và làm thức ăn cho chúng ta và sẽ được vui mừng. Khi Chúa Giêsu bắt đầu đi giảng phúc âm và chữa bệnh nhiều người, Ngài không có một mình. Ngay từ đầu, Ngài đã chọn 12 người luôn ở bên Ngài trong mọi lúc. Ngài gọi những người đó là các môn đồ, học trò. Họ cùng đi với Ngài trên cả chặng đường. Ngài đi đâu, họ đi theo Ngài đến đó, như đàn chiên đi theo người chăn vậy. Các em đã được làm quen với các môn đồ trong buổi nhóm thiếu nhi. Một đặc điểm nổi bật của các môn đồ là họ không có hoàn hảo và có nhiều tính cách rất khác nhau. Nhưng Chúa đã gọi từng người trong họ đến với Ngài và gọi họ vào đàn của Ngài. Vì Ngài yêu thương họ và vì họ rất quan trọng đối với đàn. Nhờ đó, Ngài đã có thể đạt được mục tiêu cùng với họ. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta không trở thành các thiên sứ, nhưng chúng ta tin Ngài, yêu Ngài và luôn dâng trái tim cho Ngài. Chúng ta để Ngài có thể sống trong chúng ta nhiều hơn nữa. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét các môn đồ đầu tiên kỹ hơn. Có lẽ qua đó chúng ta sẽ nhận ra chính mình. Về Phi-e-rơ, trong Ma-thi-ơ đoạn 16, chúng ta thấy ông đã nhận ra Giê-su là con của Đức Chúa Trời. Ngài nói với họ: "Còn các ngươi thì nói ta là ai?" Simon Phi-e-rơ trả lời và nói: "Thầy là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống." Rồi Giê-su nói với ông: "Hỡi Simon, con của con Giô-na, phước cho ngươi vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho ngươi, mà là Cha ta ở trên trời." Câu 15-17. Thật không dễ dàng để nói điều đó, nhưng Phi-e-rơ đã yêu mến Chúa Giê-su nên Đức Chúa Trời có thể bày tỏ con của Ngài cho ông một mức xa hơn. Tuy nhiên, Phi-e-rơ lại hấp tấp trong một số tình huống và đôi lúc đánh giá mình quá cao. Ví dụ, buổi tối trước khi Chúa Giê-su chịu chết trên thập tự giá, Phi-e-rơ nói sẵn sàng chịu chết cùng với Chúa. Nhưng Chúa Giê-su biết rõ Phi-e-rơ nên nói cho biết trước rằng Phi-e-rơ sẽ chối Ngài 3 lần trước khi gà gáy ngay tối hôm đó. Luca đoạn 22 câu 33 câu và 34. Nhưng Chúa Giêsu đã không buộc tội hay quở trách ông vì ông sẽ chối Ngài, mà trước đó Ngài đã cầu nguyện cho ông. Chúa Giêsu thật là tuyệt vời. Chúa biết từng người trong chúng ta và biết chúng ta đã lớn lên trong đức tin như thế nào, cũng như đã trăng trưởng qua những hảo cảnh. Chúa không trách móc như chúng ta, mà Ngài hỗ trợ chúng ta trong mọi lúc để chúng ta luôn được khích lệ. Chúa biết trước những gì sẽ xảy ra đến cho chúng ta, nhưng Ngài đứng về phía chúng ta một cách thành tín. Nhưng ta đã cầu nguyện cho ngươi để đức tin ngươi không bị chấm dứt. Hơn nữa, 12 môn đồ đã tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất, người giỏi nhất, thành công nhất trong họ. Chúa Giêsu đã không mắng họ, mà Ngài nói rằng ai muốn là người lớn nhất thì phải trở thành người phục vụ của tất cả. Vì ai tự nâng mình lên thì sẽ hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Luca đoạn 22 câu 24 và câu 26. Các môn đồ lại tranh luận với nhau xem ai trong họ là người lớn nhất, nhưng Ngài phán với họ: các vua của các dân ngoại thống trị họ, nhưng ai thi hành quyền lực trên họ thì được gọi là ân nhân. Nhưng các ngươi thì đừng như vậy, mà người lớn nhất trong các ngươi phải như người nhỏ nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ. Có thể áp dụng những lời này rất dễ trong đàn. Nếu em muốn trở nên lớn thì hãy giúp những người ở quanh em. Đừng có trỏ ngón tay vào ai đó vì người ta không giỏi như em, mà hãy thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ các anh em. Điều này sẽ làm các em lớn. Tính cách này làm Đức Chúa Trời rất đẹp lòng. Do đó, hội thánh của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với một lớp học hay câu lạc bộ bóng đá, vì tất cả chúng ta đều có sự sống của Chúa Giê-xu ở bên trong. Tất cả chúng ta là học trò, không chỉ mỗi trường học mà còn là học trò của Chúa Giê-xu. Mỗi người học trò có quyền được học và luyện tập, và chúng ta cũng học từ Chúa Giê-xu trong cuộc sống hằng ngày và trong khi chúng ta đến với nhau. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 20. Nhưng anh em đã không học đấng Christ như thế. Thay vì các em bức xúc về một anh em nào đó rồi chỉ trích hay tránh mặt người ta, thì các em hãy dành thời gian để cầu nguyện cho anh em này. Nếu các em làm như vậy, một lúc nào đó các em sẽ hiểu được tại sao Chúa Giê-xu lại mang người này vào trong đàn. Để qua đó tôi học tha thứ và nhân từ, như câu kinh thánh sau, Côlôse đoạn 3 câu 12 đến câu 15. Vậy những người được chọn của Đức Chúa Trời là người thánh và được yêu thương, các em hãy mặc lấy một trái tim đầy sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhẫn nại. Hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu ai có điều gì phàn nàn với người khác như Chúa để tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên tất cả những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì đây là dây liên kết của sự toàn hảo. Hãy để sự toàn bình an của đấng Christ ngự trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, một đàn, và hãy gọi tỏ lòng biết ơn. Chúa Giê-xu có thể làm thay đổi tình huống hoàn cảnh, và hơn nữa, Ngài có thể làm thay đổi lòng tôi và các em. Chúng ta cùng đến với Ngài và cùng cầu nguyện cho một điều cụ thể. Ngài là người chăn của các chiên, một mình Ngài gánh toàn bộ trách nhiệm cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có thái độ này và dùng đức tin nơi Chúa Giê-xu hằng sống để cùng nhau tiến lên trên con đường của sự sống, chúng ta cũng sẽ đón nhận những trẻ em khác là những người quan tâm đến Chúa Giê-xu trong hội thánh. Chúng ta có điều gì đó mà thế giới này không thể có cho được. Trong thế giới này, mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Chỉ vì một bất đồng nhỏ đến quan điểm mà người có thể cãi nhau, thậm chí đánh nhau, mặc dù người ta biết rằng đó không phải là giải pháp. Kể cả bóng đá cũng gây nhiều sự tranh cãi. Chúng ta không được như thế. Chúng ta có hòa bình của đấng Christ. Chúng ta lấy đấng Christ làm hòa bình của chúng ta, và chúng ta bày tỏ điều này cho các bạn cùng lớp. Chúng ta cũng là những người giải hòa, là những người cùng với Chúa mang hòa bình vào tình huống xấu và rối loạn, thay vì làm sự tranh cãi nhỏ trở nên tồi tệ hơn. Matthew đoạn 6 câu 9. Phước cho những ai đem lại hòa bình vì họ sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Nếu những trẻ em trong trường chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời hằng sống và Chúa Giê-xu Christ, thì họ phải tìm thấy Ngài nơi chúng ta. Chúng ta mời họ đi trên con đường của sự sống cùng với chúng ta.